Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 377. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian: ngày 20 tháng 11 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí. Xin xem phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Đắc Pháp Tán Phật Chúng Chư Thần Trường Hàng Thần Chủ Ngày. Câu thứ tư: Hoa Hương Diệu Quang Chủ Trú Thần Đắc Khai Phát Vô Biên Chúng Sanh Thanh Tịnh Tính Giải Tâm Giải Thoát Môn. Pháp môn này Bồ Tát tu hành chứng quả. Đối với kẻ sơ học chúng ta vô cùng quan trọng. Chúng ta nên học tập ra sao? Trong câu này, Thanh Lương Đại Sư chú giải không nhiều, nhưng chú rất trọng yếu. Pháp vũ nhuận chủng, dĩ hàm thật giả giải khai. Thiện dị nha giải tính phát. Đây chính là phổ độ tất cả chúng sanh. Câu rất quan trọng trong đây là pháp vũ nhuận chủng. Do đó ta biết dạy học thế xuất thế pháp rất quan trọng. Người bao gồm chúng sanh hữu tình mười pháp giới, trước chưa chứng đắc Phật quả cứu cánh viên mãn, cho dù là ngôi đẳng giác Bồ Tát vẫn phải học tập. Ngạn ngữ Trung Hoa thường nói: sống đến già, học đến già, học không xong. Ý này rất sâu rất dài. Thực tại giảng vẫn là Phật pháp giảng chân thật, giảng triệt để. Đẳng giác Bồ Tát vẫn phải học tập, vẫn phải dũng mãnh tinh tấn mới có thể viên thành Phật đạo. Nếu chúng ta tự hiểu rằng việc tu đắc đã không còn xa, không cần học nữa, thì đó là tự hủy hoại mình. Vĩnh viễn sẽ không thành tựu. Khiêm tốn học tập là một người thật sự có trí tuệ, có chí khí. Đức hạnh của họ ác đủ. Ngày ngày đang học tập, giờ giờ đang học tập, niệm niệm đều đang học tập, đạo nghiệp mới có thể chóng thành tựu. Mọi thời, mọi nơi, mọi người, sáu căn tiếp xúc mọi sự, mọi vật, thấy đều là chỗ để chúng ta học tập. Bồ Tát học xứ. Trong kinh điển, điều chúng ta học tập là một số nguyên lý nguyên tắc. Những nguyên lý nguyên tắc này cần làm trọn ngay trong hành vi đời sống mới là trí tuệ chân thật, mới là thọ dụng chân thật. Do đó có thể biết công đức đệ nhất thể xuất thế gian là gì? Học tập. Sách Luận Ngữ của Nho Gia triển khai câu đầu: học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Trong Luận Ngữ ghi chép, phu tử có lúc cả ngày không ăn cơm, cả đêm không ngủ, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng có một kết luận bất như học giả. Thánh nhân, tại sao ngài có thể thành thánh nhân? Hiếu học. Chúng ta lại nhìn xem Phật Bồ Tát nào không hiếu học. Vậy chúng ta mới có thể được học tập là công đức chân thật đệ nhất thế xuất thế gian. Chúng ta học gì? Học Phật. Phật là đức hạnh cứu cánh viên mãn thế xuất thế gian. Ngài làm mẫu mực, làm mô phạm cho chúng ta. Phật ở đâu? Phật ở trong kinh điển. Lời kinh điển dạy là tâm của Phật, lời của Phật, hạnh của Phật. Chúng ta có thể y giáo phụng hành, đó là học Phật. Học thánh nhân, học hiền nhân. Cả đời làm chuyện này, đời đời kiếp kiếp đều làm chuyện này. Sau khi thành Phật, đó là công đức viên mãn, thật sự tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp cần học nữa không? Vẫn phải học. Tại sao vẫn phải học? Học cho chúng sanh xem. Không phải vì mình, là vì chúng sanh học. Giống như một gia đình, cha mẹ thật sự yêu thương con cái. Hiện tại người thật sự yêu con tôi chưa thấy, chưa hề thấy một người. Tình yêu đó đều là yêu giả, đều là hại con cái, không phải lợi ích cho chúng. Thật sự yêu con, cha mẹ phải học, làm cho các con xem, dắt chúng nó học. Như cư sĩ Lâm có Canh Tâm Viên, là nơi các bạn nhỏ học Đệ Tử Quy. Cha mẹ thật sự hàng ngày học Đệ Tử Quy, con cái họ xem qua, cha mẹ đều học, chúng đương nhiên học theo. Bạn kêu chúng học nhưng mình không học. Lúc con trẻ thấy các người làm gì cũng không hợp quy củ, không giống với lời nói, cuối cùng vạch trần ra là giả, chúng không học. Cho nên cha mẹ thật sự yêu thương con cái, học cho con cái xem, sau đó bạn mới hiểu Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Ngài học, học cho chúng ta xem. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện tại thế gian chúng ta, tám tướng thành đạo. Tám tướng thành đạo chính là quá trình tu học cả đời Ngài. Ngài còn phải tu học sao? Trong kinh Phạm Vọng bảo chúng ta, lần này Ngài đến thế gian thị hiện là lần thứ 8000. Không phải mới học thành Phật, không phải, sớm đã thành Phật rồi. Lần này là lần thứ 8000 đến để biểu diễn. Làm tấm gương tu học cho chúng ta xem, chúng ta theo tấm gương này học tập bèn thành tựu. Người hiện tại thể hội được điểm này không nhiều. Lần này tôi ở Hương Cảng, tôi đến Quảng Châu ở 2 ngày, đến đảo Hải Nam ở 2 ngày. Bên đó cũng có không ít người phát tâm làm công đức. Làm công đức gì? Xây miếu, làm tượng Phật lớn, đều tốn không ít tiền. Tôi khuyên nhủ họ, tôi nói công đức này không lớn. Công đức gì lớn? Bồ Tát xả thân, lợi ích chúng sanh, xả thân cứu khổ. Ở Trung Quốc hiện giờ mở mang Đại Tây Bắc. Ở Đại Tây Bắc rất nhiều chúng sanh vô cùng nghèo khổ. Họ không đủ cơm ăn áo mặc, không có cơ hội được giáo dục. Các vị phải hiểu, trong phẩm Hạnh Nguyện, Bồ Tát Phổ Hiền bảo chúng ta, chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Cúng dường pháp là gì? Giáo dục là cúng dường pháp. Đó là công đức chân thật. Đó là chuyện tốt chân chánh. Người không được giáo dục, không có văn hóa, vĩnh viễn không có tiền đồ, vĩnh viễn không thể nào phát triển. Trí tuệ là điều quan trọng đầu tiên. Cho nên chúng tôi phát tâm trợ giúp nơi đó xây tiểu học, xây trung học. Chỉ ít phải dạy người hoàn thành được giáo dục cao trung. Họ có thể cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của chính họ. Họ có năng lực mưu sinh. Tại sao chúng ta không làm như vậy? Tại sao phải xây chùa miếu? Miếu xây đẹp, ngày ngày đốt nhang, siêu độ Phật sự đề xướng mê tín. Tương lai những người xuất gia này chết đi đến tam độ, Lời tôi giảng nghe không hay, nhưng là lời thật. Nếu chúng ta đều hiểu lời hưng giáo, đến nơi xây dựng trường học, giúp đỡ trẻ em có thể được giáo dục tốt, người xuất gia chúng ta cũng có thể đến trường dạy học. Chúng ta xem đức cha nữ tu của Thiên Chúa giáo, người ta lên trường lớp dạy rất nhiều. Chúng ta phải đi đường này. Phật Pháp tôi thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Nó là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Lúc tôi ở Đài Loan, tôi đi dạy ở trường học, lúc đó gọi là Học viện Văn hóa, hiện tại đổi thành Đại học Văn hóa. Tôi dạy ở đó 5 năm. Hồi bấy giờ người xuất gia dạy ở trường chỉ có 2 người, Hiểu Dân Pháp Sư và tôi. Chúng ta phải đến trường học. Điều này rất quan trọng. Lớp bồi huấn chúng tôi không có sở trường gì, không có đặc sắc gì. Là phương pháp dạy học tư thục xưa. Phương pháp này không phải do chúng tôi sáng tạo, là tổ tông nhiều đời tương truyền. Các đời Pháp Sư Hoằng Pháp làm sao bồi thành, giảng dạy, lại bồi dưỡng nên. Hồi trẻ, tôi cầu học ở Đài Trung, theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam học giảng kinh, đó là giảng dạy lại. Giảng dạy lại bắt đầu từ người nào, các vị phải hiểu. Bắt đầu từ Tôn giả A Nan. Kết tập kinh tạng, A Nan giảng dạy lại. Cho nên dạy học này trong truyền thống Phật gia là truyền từ Tôn giả A Nan xuống, ông là tổ sư đời thứ nhất. Học giáo không có gì khác, chuyên tâm nghe giảng, chuyên tâm giảng dạy lại, luyện tập giảng. Giảng đến khi chính suốt thì tự mình khai ngộ, chính có thể sinh khéo. Những năm tôi ở Đài Trung cầu học, tôi có tâm đắc. Tôi từng giảng với thầy Lý, học giảng một bộ kinh. Bộ kinh này phải dùng thời gian rất nhanh, liên tục giảng 10 lần không ngừng. Tại sao? Chính bạn cứ liên tục giảng 10 lần không quá chặt chẽ, bạn sẽ quên sơ sót. Cho nên giảng đến nơi đến chốn, 3 hay 5 người cũng đều tốt, không nhất định phải đông người. Đến nhà người ta giảng, phòng khách nhà người ta, cách giảng ra sao? Trương gia giảng vào thứ 2, Lý gia giảng vào thứ 3, Dương gia giảng vào thứ 4. Tôi đều hẹn với nhà mấy vị đồng tu. Nhân vì sao? Mỗi ngày bạn giảng trong nhà người ta không hành, không thể tiếp nhận. Mỗi người lễ bái một ngày họ thích. Cho nên tôi đến 7 nhà, tôi đều giảng hàng ngày. Hàng ngày giảng gì? Giảng đều như nhau. Những lúc như vậy tôi cứ giảng 7 lần y hệt. 7 lần này giảng xong lại tìm 7 gia đình nữa, tôi bèn giảng 14 lần. Nếu bạn không chăm chỉ nỗ lực làm vậy, làm sao bạn có thể học được đây? Vì vậy, kết duyên với các đồng tu là điều quan trọng hơn hết. Những người nào thính chúng của thầy, thầy giảng kinh thính chúng rất đông. Lúc đó tôi ở Đài Trung, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam một tuần giảng kinh một lần, thứ ba tại Đồ Thư Quán Từ Quang thính chúng hơn 400 người. Chúng tôi kết duyên với những người này, tự mình học hiểu, mời đến nhà người ta để giảng. Nếu bạn không có duyên với người, người không đáp ứng bạn. Cho nên trong đạo tràng thầy kết thiện duyên rộng với đại chúng. Kết duyên là phục vụ vì họ, chiếu cố cho họ. Hiện nay chúng tôi giống như làm công ích chăm sóc họ, kết duyên với họ. Như thế là rất kỹ lưỡng. Tương lai tôi sẽ học thương lượng với họ, tôi đến thăm nhà bạn để giảng được không? Họ mời mấy người bạn đến nghe. Cho nên hoàn cảnh này phải tự mình sáng tạo. Chúng tôi bây giờ giảng kinh, thỉnh chúng đến xem tôi giảng, đại khái đều vượt quá 1.000 người. Các bạn đồng học, bạn cũng phải hiểu kết thiện duyên rộng, quan hệ tốt với họ. Tại sao chúng ta đồng học đông? Một tuần cứ thay lượt đến một lần không được, một tuần giảng một lần không học được. Cho nên lúc tôi đặt lớp bồi quấn khai học, đây là một cơ hội rất tốt. Tôi chia đồng học thành 10 lớp. Một đồng học già đứng đầu một lớp, 10 người này ngày ngày đều có cơ hội giảng. Chưa đến lượt chính bạn động não nghĩ cách tìm tín đồ đến nhà người ta giảng. Bạn mới có thể luyện thành công. Một nhân tài hoằng pháp không dễ gì bồi dưỡng ra. Nhất định bản thân mình phải chịu làm. Bản thân không chịu làm, thầy tốt mấy cũng uổng công. Thầy chỉ có thể dạy quy củ, không thể dạy bạn khéo giỏi. Chính giỏi nhất định phải nhờ nỗ lực chính mình. Trong thời đại này, công nghiệp, thương nghiệp, khoa học kỹ thuật đều cạnh tranh từng phút giây. Sự luyện giảng của chúng ta cũng cần cạnh tranh từng phút giây. Bạn mới có thể thành công. Trong nhà cư sĩ, có thể thường xuyên có pháp sư đến nhà họ giảng kinh. Nhà họ có phước. Tam bảo hộ niệm, chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần phù hộ. Chân chánh là lợi mình, lợi người. Người học giảng kinh nhất định phải học Thích Ca Mâu Ni Phật. Dùng lời nhân gian nói là hy sinh cống hiến triệt để, không thể có chút mảy may ý nghĩ danh văn lợi dưỡng. Các vị phải hiểu chút ý nghĩa này, tâm bạn bèn pha lẫn bất thiện. Trí tuệ bạn sẽ không mở, tập khí phiền não của bạn không thể dứt. Bạn muốn giảng kinh cho tốt, phải mở trí tuệ. Nhờ ký ức, nhờ đọc tụng thì không được, đó là chết. Như Nho Gia đều nói, sách Lễ Ký có câu: ký vấn chi học, bất túc dĩ di nhân sư. Phải học gì? Tự mình chân chánh khai ngộ. Phật gia nói khai ngộ, Nho gia cũng nói khai ngộ. Cổ thánh nhân Trung Hoa nói khai ngộ, thánh nhân ngoại quốc thời xưa đều nói khai ngộ. Sau khi ngộ rồi, trí tuệ của bạn, lời nói của bạn từ nguồn tự tánh chảy ra, đây là trí tuệ chân thật. Kinh điển của cổ đức Phật Bồ Tát là lời dẫn, dẫn dắt chúng ta, dẫn cho mở trí tuệ tự tánh ra. Chính bạn không nghiêm chỉnh, không nỗ lực, vậy được sao? Buông xuống vạn duyên, không sợ chết. Người bình thường không chịu buông xuống là sợ chết. Nếu tôi buông xuống mọi thứ rồi, ngày mai không có cái ăn sẽ chết đói, không có cái mặc sẽ lạnh chết. Sợ điều này, cho nên không dám buông xuống. Nhiều năm trước, có một năm, lão hòa thượng chùa Cơ Long Đại Giác, Linh Nguyên lão hòa thượng kết hạ an cư, mời tôi đi giảng kinh Lăng Nghiêm. Phía sau giảng đường là điện Vi Đà, cách một bức tường có đặt tượng Vi Đà Bồ Tát. Tôi bảo mọi người đừng sợ chết, nếu chúng ta chân chánh phát tâm hoằng pháp lợi sanh, tục Phật tuệ mạng, nếu chết đói chết lạnh, Vi Đà Bồ Tát bị xét xử cách chức. Ngài làm gì? Ngài hộ kiểu gì? Tiếp nhận nhiều người cúng dường, vậy mà Ngài làm không được chức trách. Bạn nghĩ xem, không phải Ngài sẽ bị xét xử cách chức sao? Vì thế tin Phật vô cùng quan trọng. Chỉ cần tâm địa chúng ta chân thành, không mảy may có tướng công dạy, ắt hẳn được chư Phật hộ niệm, thiện thần hộ pháp phù hộ. Bạn bận lòng chi? Bạn dám buông xuống? Một chút quản ngại cũng không có. Do đó có thể biết, người học Phật chúng ta, thật sự người có thể tin Phật quá ít đi. Không mấy người tin tưởng Phật, tin vào mình. Bạn tin chính bạn, Phật Bồ Tát không quản bạn nữa, không bận lòng gì bạn nữa. Chính bạn tự nghĩ cách. Chúng ta cần phải giao tất cả cho Phật Bồ Tát, tự mình chuyên tâm hướng học. Cả đời mình bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, toàn là Phật Bồ Tát an bài. Phương pháp này hồi trẻ Chương Gia Đại Sư dạy cho tôi, tôi tin, tôi chấp nhận, quyết định không có quan niệm sợ chết. sống vì Phật Pháp, chết cũng vì Phật Pháp. Đạo nghiệp chúng tôi mới có thể thành tựu. Chút mảy may nghi hoặc, sợ đầu sợ đuôi, đều là chướng ngại to đùng trong đạo nghiệp. Trong kinh Phật đều nói, kinh Vô Lượng Thọ cũng nói, do đó có thể biết, chúng ta ngày nay nói công đức chân thật, chân thật ngay trong chân thật, là bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp. Đây là chân thật ngay trong chân thật, có thể giúp một người thành tựu. So với công đức xây ngàn ngôi chùa miếu còn lớn hơn. Xây miếu tạo tượng Phật, cố nhiên có công đức chẳng thể nghĩ bàn, nhưng không có người hoằng dương, không có người giảng giải, nó biến thành mê tín, biến thành dẫn lầm chúng sanh. Người có thể hoằng pháp chứ không phải pháp hoằng người. Cho nên bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp là công đức đệ nhất thế xuất thế gian. Ai biết? Song nhân tài như vậy, đừng nói xuất thế pháp, nhân tài giỏi thế gian pháp, cổ nhân thường nói được gặp không thể cầu. Bản thân người học phải trọn đủ thiện căn. Thiện căn này được tu nhiều đời, nhiều kiếp, không phải dung trồng một đời. Đời này gặp thiện tri thức, gặp pháp môn thù thắng, gặp một số đồng tham đạo hữu, đó là duyên, tăng thượng duyên. Nhân duyên tụ hội, thành quả bèn hiện tiền. Các vị đồng học phát tâm đến nơi này để học tập, trong đời quá khứ có thiện căn vô cùng thâm hậu. Không có thiện căn này, cho dù gặp duyên này cũng không thể thành tựu. Cần có nhân duyên thiện căn tụ hội, bạn mới có thể thành tựu. Mà khiến chúng ta thoái tâm, khiến chúng ta thoái chuyển, điều này trong Phật Pháp giảng gọi chung là ma chướng. Ác duyên nhiều, quá nhiều. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật giảng cho chúng ta 50 loại ấm ma, 50 loại, loại là chủng loại, mỗi loại đều vô lượng vô biên. Cho nên trên đường Bồ Đề muốn thuận buồm xuôi gió, điều này chắc chắn không có khả năng.
bạn phải có năng lực nhận thức ma chướng, có năng lực khắc phục ma chướng, bạn mới có thể thành tựu. Những ma chướng nào? Bạn nhất định đọc Kinh Lăng Nghiêm. Trong kinh nói tường tận, ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức. Mỗi thứ Phật nói 10 loại. Kinh văn chiếm nửa quyển, quả thực nói tường tận. Những chướng ma chúng ta tiếp xúc ngày nay đều không ra khỏi điều Kinh Lăng Nghiêm nói. Hôm nay chúng tôi nghe nói một vị đồng tu luyện Pháp Luân Công có vấn đề, cũng là ma, như Kinh Lăng Nghiêm giảng, chứ không phải Phật. Kinh Bát Đại Nhân Giác chỉ nêu một cương lĩnh, dạng 4 loại ma. 4 loại, loại đầu là ngũ ấm ma, loại 2 là phiền não ma, loại 3 là tử ma, loại 4 là thiên ma. Thiên ma là gì? Bao gồm các loại cám dỗ, lục trần ngoài thân chúng ta bây giờ. Chúng ta nói tài sắc danh thực thùy là ngũ dục. Sắc thanh hương vị xuất pháp là lục trần. Ngũ dục lục trần đang cám dỗ bạn bên ngoài, đó thuộc về thiên ma. 3 loại khác đều thuộc về bản thân. Ngũ ấm là bản thân, phiền não cũng là bản thân, tử ma cũng là bản thân. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Cho nên chân chánh giác ngộ, họ nhất định có sự cảm giác cao độ. Chúng ta từng bước xung quanh đều là hố lõm, nơi nơi đều là đang tiếp xúc với ma. Ma không có quan hệ bạn nhận biết nó, nó không thể hại bạn. Bạn không nhận biết nó, bạn bị nó hại. Phật dạy cho Bồ Tát pháp môn lục độ. Lục độ chính là phá 6 loại ma chướng. Bố thí, bố thí đối phó với ma chướng keo kiệt. Keo tham là ma chướng. Trì giới là đối ác nghiệp. Nhẫn nhục là đối sân khỏe. Tinh tấn là đối giải đãi. Thiền định là đối tán loạn. Bát nhã đối ngu si. Đây là 6 chướng ngại lớn của Bồ Tát. Phật dạy cho chúng ta 6 phương pháp này đối phó chúng. Chúng ta phải hiểu. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, thập thiện là cơ sở. Bất luận tu học pháp môn nào, bất luận tu học tông phái nào, chẳng luận là đại thừa, tiểu thừa, hiển giáo, mật giáo, tông môn giáo hạ, đây là cơ sở, đều phải học từ chỗ này. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Phật giảng tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước là pháp căn bản, cơ sở. Điều đầu tiên, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo chính là giảng bốn câu này, giảng tường tận cho chúng ta ứng dụng mười điều thiện ra sao ngay trong sinh hoạt thường nhật. Ứng dụng trong sáu ba la mật của Bồ Tát. Ứng dụng ra sao trong tứ nhiếp pháp. Đây là điều phần trước chúng ta đều đọc qua. Hôm nay chúng ta đọc đoạn kinh văn này. Bồ Tát Ngài Đắc khai phát vô biên chúng sanh, thanh tịnh tính giải tâm. Đây là điều đầu tiên trong bốn thệ nguyện rộng, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Ngài làm trọn rồi. Muốn làm chắc bản nguyện độ chúng sanh, trước hết phải độ chính mình. Mình độ mình không được, sao độ được người khác? Song có vài kinh Đại Thừa cũng nói, tự mình chưa độ, độ người khác trước, đây là Bồ Tát. Bồ Tát gì vậy? Địa Tạng Bồ Tát. Tự mình chưa độ, tự mình còn là Bồ Tát chưa thành Phật, tức chưa độ. Ngài là Đẳng Giác Bồ Tát, giúp người khác thành Phật trước, sau đó mình lại thành Phật. Không phải nói chúng ta là phàm phu, đều không ra khỏi sanh tử luân hồi, còn độ người khác trước, biết độ cách nào? Do vậy độ người khác trước rồi độ chính mình, đó là người gì? Mức thấp nhất là A-la-hán. Họ đã siêu diệt tam giới, họ đoạn kiến tư phiền não, đã chứng đắc chánh giác vô thượng chánh đẳng chánh giác. Họ chứng đắc chánh giác, lúc này phát tâm đại từ bi, tự mình không muốn nâng cao hướng thượng quả vị của mình, thì trong quả vị hiện tại, ngừng ở quả vị hiện tại, giúp tất cả đại chúng, là ý này. Kinh văn ngàn vạn không thể hiểu sai ý. Hiểu sai ý còn thật có, thật không ít. Tôi gặp vài vị pháp sư cũng kể là khá. Thầy, chúng tôi niệm Phật cầu sanh tịnh độ, họ lắc đầu. Tôi hỏi họ, họ không muốn sanh tịnh độ, họ làm gì? Kiếp sau vẫn làm pháp sư độ chúng sanh. Họ phát nguyện này. Nguyện này phát không sai. Kiếp sau có thể làm thân người được không? Vấn đề nghiêm trọng đây. Kiếp sau nếu đọa tam đồ biết làm sao? Những điều này họ chưa nghĩ đến, họ không hiểu. Chúng ta ngày nay phải thật rõ ràng đạo lý này, minh bạch chân tướng sự thật. Chúng ta phát tâm nắm tịnh độ trước, quyết định giảng sanh thế giới cực lạc. Chỉ cần diện kiến với A-di-đà Phật, Bạn phát tâm đại từ bi muốn độ những chúng sanh khổ nạn này được thế giới Cực Lạc quay trở lại. Bạn được bổn nguyện oai thần A-di-đà Phật gia trị, bạn sẽ không thối chuyển. Năm nguyện cuối cùng trong 48 nguyện chính là phát vì loại chúng sanh này. Họ thật sự có thể xả mình vì người. Điều kiện cơ bản xả mình vì người là chắc chắn chẳng mê trong lục đạo luân hồi, chắc chắn chẳng tùy nghiệp lưu chuyển. Họ có bản lĩnh này, có năng lực này. Nếu còn tùy nghiệp lưu chuyển, bạn là phàm phu. Phàm phu phát tâm hành Bồ Tát Đạo thì không có khả năng. Cho nên tự mình nhất định phải biết năng lực của mình. Đến lúc nào bạn mới có thể biết cách làm sao tự mình rõ ràng, minh bạch? Biết giúp mình ra sao và cũng biết giúp người khác ra sao. Trong việc giúp người khác, tục Phật huệ mạng. Là đệ nhất. Quá khứ, tôi nghe nói cụ Triệu Phát từng giảng. Trong Phật giáo, ông nói đầu tiên là bồi dưỡng nhân tài, thứ hai vẫn là bồi dưỡng nhân tài, thứ ba vẫn là bồi dưỡng nhân tài. Đây thật sự chắc chắn nhận thức được. Bồi dưỡng nhân tài có cần thiết mở lớp bồi quấn, mở Phật học viện không? Nếu có duyên phận này, đó là việc tốt. Không có duyên phận này, dạy một người, dạy hai người cũng được. Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Quốc không mở lớp bồi quấn, không mở Phật học viện, chỉ dạy mỗi ngày Tuệ Khả là được. Tuệ Khả cũng chỉ dạy mỗi ngày Tăng Sáng. Năm đời trước đều là đơn truyền một mạch. Đến đời thứ sáu, Huệ Năng Đại Sư, Ngài dạy được nhiều, nhưng Ngài cũng không có mở Phật học viện, cũng không mở lớp bồi quấn. Ngài dạy hơn 40 người. Chúng ta phải minh bạch đạo lý này. Tổ sư làm mẫu cho chúng ta xem. Chúng ta có đạo tràng nho nhỏ, có hai, có ba gian phòng nhỏ, ở hai hay ba người là được rồi. Có thể dạy. Phương pháp dạy không có gì khác, hàng ngày luyện giảng. Nếu chúng ta có hai người, có một người học với ta, ta cho họ học giảng hàng ngày, ta làm học sinh của họ, ta đến nghe hàng ngày. Họ đích thực giảng 3 năm, 5 năm, họ học thành. Giảng 10 năm, 8 năm, họ đâm rễ xuống. Vấn đề chính là bạn có tâm nguyện này hay không? Bạn có chịu cách làm này hay không? Chắc chắn không phải nhất định cần mở lớp dạy học. Không phải. thật sự mở lớp dạy học, đó là gần nhất. Lịch sử này rất ngắn. Trước thời nhà Thanh trở đi đều không có mở lớp dạy học chính thức. Thời xưa Pháp sư Hoằng Pháp học thành như thế nào? Chùa Chiền Am Đường thời xưa đều là trường học, mỗi ngày giảng kinh. Giả lại giảng kinh chính là lên dạy, thời gian dài. Chúng ta thấy trong sử truyện Thanh Lương Đại Sư, lão nhân già ngài trú ở Ngũ Đài Sơn, cả đời giảng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh 50 lần. Các bạn nghĩ đi, chúng ta đang học Kinh Hoa Nghiêm này. Kinh Hoa Nghiêm phải giảng từ đầu đến đuôi. Chúng ta bây giờ thấy một lần được bao nhiêu năm rồi? Cả đời ngài có thể giảng 50 lần. Tôi tin cho lão nhân già một năm ngài giảng một lần. Một năm giảng xong một lần được không? Được. Giảng cách nào? Mỗi ngày giảng 8 giờ. Một năm một bộ Kinh Hoa Nghiêm, một ngày 8 giờ. Cách giảng chúng ta bây giờ, thực tại chúng ta bất luận về mọi phương diện thể lực, trí tuệ, chúng ta không thể sánh bằng tổ sư. Nếu mỗi ngày chúng ta giảng 2 giờ, bộ Kinh Hoa Nghiêm này 4 năm viên mãn. Có thể giảng xong. Một ngày 8 giờ, một năm viên mãn. Ngài Thanh Lương Trường Thọ sống hơn 100 tuổi, ngài làm được. Đệ tử truyền Pháp được chọn ra từ thính chung. Điều kiện chọn là gì? Có năng lực giảng dạy lại. Đây là tài của bạn. Lại xem đức hạnh của bạn. Tài và đức đều giỏi. Lão Hòa Thượng bèn chọn người này, lo việc giảng dạy lại. Mọi người đều giảng dạy lại, thành tựu. Tiêu chuẩn giảng dạy lại phải giảng được 8 thành 9 thành. Không dễ. Hôm nay bạn giảng kinh nghe 2 tiếng, ngày mai bạn giảng dạy lại. Giảng dạy lại điều Lão Hòa Thượng giảng 2 tiếng hôm nay, bạn lên bục giảng không thể ít hơn nửa tiếng. Ít hơn nửa tiếng không đậu. Bạn không có năng lực học. Bạn phải giảng được đến nửa tiếng, hoặc giả có thể giảng được 1 tiếng 40 phút, 1 tiếng 50 phút. Bạn có năng lực này, bạn có thể học giáo. Bạn không có năng lực này, bạn không thể học giáo. Cho nên người như vậy nhất định là tâm địa thanh tịnh chân thành, hơn nữa nghe rộng nhớ dai. Họ có thể ghi nhớ, nghe một lần họ không quên, họ có thể ghi nhớ. Giảng dạy lại chỉ có thể giảng điều của thầy, không thể tiêm một chút điều của mình. Chắc chắn không thể. Là bồi huấn như vậy. chúng ta phải theo tiêu chuẩn này của cổ nhân, có thể một đời một người đều không tìm ra. Bạn đi đâu tìm? Thời xưa học giảng kinh không dễ, hiện giờ tận dụng những công cụ khoa học này, người tư chất vừa phải đều có thể học được. Tại sao? Tôi nghe một lần chưa nghe hiểu, tôi nghe thêm lần hai, nghe lại lần ba, thậm chí mang thu hình này nghe 100 lần, nghe 200 lần. Được rồi, đều giảng được. Chỉ cần chịu làm thật. Trước đây tôi ở Los Angeles, nước Mỹ, có vị cư sĩ Triệu Lập Bản. Ông chuyên ngôn học Lục Tổ Đàn Kinh và Kinh Kim Cang. Ông học hai bộ này, mang băng thu âm của tôi nghe. Khi nghe hơn 20 lần, đến gặp tôi, bảo tôi ông nghe 26 lần. Vô cùng hoan hỷ. Ông bảo tôi cả đời ông chỉ học hai bộ kinh này, lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Hỏi tôi có thể hay không? Có thể, chắc chắn không vấn đề gì. Phải học giảng kinh 26 lần này chưa đủ. Tôi nói với ông ít nhất phải nghe 100 lần. Ông tin. Ông làm thật. Nghe nói ở Mỹ hiện giờ đến đâu giảng đàn kinh, giảng kinh Kim Cang rất được hoan nghênh. Ông vốn là giảng viên đại học, giảng viên đại học California. Hiện tại về hưu đi giảng kinh. Đây đúng như người xưa gọi, chỉ cần công phu sâu, chày sắt mài thành kim. Tự chính bạn phải có nhận biết này, phải có nguyện lực, còn có chút hoan hỷ. Đây là một việc vui, không phải việc khổ. Việc khổ thì không thể nhịn lâu. Bạn vui vẻ trong học tập, có lạc thú trong đó, thời gian ấy sẽ dài lâu. Đích thực là học di thời tập chi bất diệt duyệt hồ, có hỷ duyệt trong đó, bạn sẽ thành công. Hỷ duyệt bạn thật sự được lợi ích công đức thù thắng của Phật Pháp. Lợi ích này là trí tuệ, thật sự giúp bạn mở trí tuệ, thật sự giúp bạn đoạn phiền não, giúp bạn dần dần khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát. Qua đời sống của Phật Bồ Tát, bạn được đại tự tại. Mặc dù cùng ở với tất cả chúng sanh, ẩn mình, kính tiếng, cách nghĩ, cách nhìn của bạn đối với mọi người, mọi sự, mọi vật hoàn toàn không giống với người thế gian. Đây là điều trong Phật Pháp giảng chuyển mê di ngộ, chuyển phàm thành thánh. Xác thực có thể làm được ngay trong một đời. Vấn đề chính là bạn có chịu làm hay không. Mấu chốt ở chỗ bạn có thể buông tập khí phiền não xuống hay không. Đây là mấu chốt đầu tiên. Chúng tôi ngay trong buổi giảng thường gắn khuyên đồng học buông xuống tự tư tự lợi, buông xuống danh văn lợi dưỡng, buông xuống ngũ dục lục trần, buông xuống tham sân si mạng. 16 chữ này là chướng ngại nghiêm trọng trong đạo Bồ Đề. 16 chữ này có 1-2 chữ thôi bạn không thành tựu được. Căn bản chính là tự tư tự lợi. Trong kinh Kim Cang nói ngã tướng, ngã kiến. Tự tư tự lợi chính là ngã tướng, ngã kiến mà Phật giảng. Bạn còn có ngã tướng, còn có ngã kiến. Bạn là phàm phu, bạn không phải Bồ Tát. Ý niệm ngã kiến, ngã tướng này là tâm luân hồi. Tâm luân hồi học Phật vẫn không thể lìa luân hồi. Đạo lý này nhất định phải hiểu. Cho nên chân chánh học Phật là chuyển đổi từ chỗ này, chuyển tâm luân hồi biến thành tâm Bồ Đề. Học từ chỗ này. 37 đạo phẩm buổi sáng hôm nay chúng ta giảng trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Tứ niệm xứ quán chính là chuyển tâm luân hồi làm tâm Bồ Đề. Phương pháp này nói rất cụ thể, dạy cho chúng ta. Đây là điều cổ đức gọi tối sơ phương tiện. Nếu chúng ta xem thường điều này, lấy tâm luân hồi để tu Phật Pháp. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn có tỷ dụ, thí như nấu cát làm cơm. Nhân địa sai rồi. Bạn muốn nấu một bát cơm, nhưng bạn dùng cát nấu. Cát sao nấu thành cơm được? Bạn hoàn toàn sai. Làm sao mới có thể thành Phật? Bồ đề tâm mới có thể thành Phật. Bồ đề tâm mới có thể siêu diệt sanh tử luân hồi, mới có thể siêu diệt tam giới. Tâm luân hồi chắc chắn không thể siêu diệt. Người học Phật nhiều, rất nhiều. Thành Phật có mấy người? Nguyên nhân gì? Tâm luân hồi tu học Phật Pháp, cuối cùng vẫn không thể thoát ly luân hồi. Đạo lý nằm ở đây. Đầu tiên, chúng ta có thể gọi mình được thanh tịnh tính giải tâm thế nào? Ở đây nói chữ tính và chữ giải. Tính giải phải thêm thanh tịnh. Thanh tịnh chắc chắn không nghi hoặc. Bạn có nghi thì không thanh tịnh. Bạn pha lẫn thì không thanh tịnh. Tâm tính giải rất khó thành lập. Cái đầu là tính. Thanh Lương Đại Sư chia Kinh Hoa Nghiêm làm 4 phần: tính giải hành chứng, tính di đạo nguyên công đức mẫu. Đạo là tu đạo, chứng đạo, nguyên là căn nguyên. Công đức vô lượng vô biên sanh từ tính tâm, cho nên gọi là công đức mẫu. Mẫu ý là năng sanh. Chúng ta phải thành lập tín tâm thanh tịnh của mình. Có thanh tịnh tín rồi, sao mới có thanh tịnh giải? Điều này thực tại nói là rất khó. Xem ra có vẻ dễ dàng, nhưng thực tại quá khó đi. Chính tôi học Phật, học Phật 7 năm mới xuất gia. 7 năm này tôi học biết giảng kinh, cho nên tôi vừa xuất gia thì dạy Phật học viện. Bạch Thánh Pháp Sư bèn mời tôi đến học viện Tam Tạng của Ngài lên lớp dạy. Giảng kinh giáo học, sau khi xuất gia 2 năm mới thọ giới. Lúc tôi dạy Phật học viện chỉ cạo đầu chứ chưa thọ giới. Không những chưa thọ giới tỳ kheo, chưa thọ giới Bồ Tát, giới Sa Di cũng chưa thọ. Tôi lên dạy ở Phật học viện, sau 2 năm mới thọ giới. Sau khi thọ giới xong, đến Đài Trung gặp thầy lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi vẫn chưa vào cửa, Ngài đứng xa nhìn tôi cười, chỉ tôi nói: ông phải tin Phật. Đi đến trước tôi còn nói mấy lời: ông phải tin Phật. Chúng tôi đã học Phật nhiều năm nay, đã xuất gia, còn giảng kinh giáo học ở Phật học viện, lại thọ đại giới. Dạy tôi 2 chữ phải tin Phật. Chẳng lẽ tôi không tin Phật sao? Ông dùng điều đó làm đề mục khai thị một phen cho tôi mới bừng tỉnh đại ngộ. Thầy nói bao nhiêu hòa thượng xuất gia, cả đời sống đến 80-90, chết đi đều không tin Phật. Trong Ngạn Ngữ có một câu nói: trước cửa địa ngục tăng đạo đông. Tại sao không tin Phật? Chỉ có tín. Tín phải có giải, phải có hành, phải có chứng mới gọi là tín. Chỉ tín thôi, trong tín không có giải, không có hành, không có chứng, đây không phải tín. Cho nên tôi mới hiểu 4 chữ tín, giải, hành, chứng. Mỗi chữ đều trọn đủ 3 chữ kia. Nếu không trọn đủ thì đều không phải. Kinh Hoa Nghiêm nói: nhất tức thị đa, đa tức thị nhất, nhất đa bất nhị, là đạo lý này. Trong tín có giải, có hành, có chứng. Trong giải có tín, có hành, có chứng. Trong hành có tín, có giải, có chứng. Trong chứng có tín, giải, hành. Thầy bảo chúng tôi ý nghĩa này, chúng tôi mới biết. Chỉ nói tôi tin tưởng, hỏi Phật Pháp là gì, một chút chẳng thông. Thì không phải chân tín, là mê tín. Trong xã hội gọi người Phật tử là mê tín. Họ nói không sai, nói không lầm lỗi. Người mê tín thật nhiều. Phật Pháp là một môn đại học vấn bát đại tinh thâm. Chúng ta xem kinh từng chữ, từng câu hàm vô lượng nghĩa. Với lại mỗi ý nghĩa đều viên mãn. Mỗi chữ cũng là viên mãn. Bất kỳ chữ nào cũng đều dung nhiếp toàn bộ kinh văn trong đó. Chúng ta phải thấy ra được, phải thể hội được, mới thật sự có thể thành tựu thanh tịnh tính giải của mình. Có thanh tịnh tính giải, sau đó mới có thanh tịnh hành chứng. Phần sau có giải thoát môn. Giải thoát môn chính là người chứng nhập. Không chứng nhập có thể giải thoát từ đâu? Từ thanh tịnh tính giải lấy hành chứng thành vô thượng đạo. Tính giải hành chứng là giáo học. Chúng ta từ đây thấy thì biết Hoa Hương Diệu Quang Bồ Tát, thần chủ ngày này là Bồ Tát, là chư Phật Bồ Tát thị hiện, nên dùng thân gì đắc độ thì hiện thân nấy. Đây là hiện thân phận thần chủ ngày. Để giúp tất cả chúng sanh. Thần chủ ngày biểu pháp biểu loại nào trong Phật Pháp? Chúng ta phải rõ ràng. Cả ban ngày làm công việc đều là chủ ngày, sao còn có thần chủ đêm? Thần chủ đêm là gì? Làm việc ban đêm. Bây giờ rất nhiều người làm việc, có người ban ngày, có người ban đêm, có ban đêm nhỏ, có ban đêm lớn. Thần chủ đêm trực cả đêm. Làm việc ban ngày đều là thần chủ ngày. Thần là đứng vị trí lãnh đạo, đứng vị trí chỉ đạo, đều là thuộc loại này. Chủ ngày thêm chủ đêm, đây chính là đêm ngày không gián đoạn. Phật dạy chúng ta trú dạ thường niệm thiện pháp, ngày và đêm hợp lại không gián đoạn. Pháp môn niệm Phật, Phật Bồ Tát hướng dẫn chúng ta. Nguyên tắc niệm Phật, trọng yếu là không hoài nghi, không xen lẫn, không gián đoạn. Đại Thế Chí Bồ Tát trong niệm Phật Viên Thông Chương nói cho chúng ta: đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Tịnh niệm chính là thanh tịnh tính giải, thanh tịnh hành chứng, đó là tịnh niệm. Bên trong không có nghi ngờ, không xen lẫn. Tương tục chính là ngày đêm đều không dứt. Đây là nguyên tắc chỉ đạo tối cao của pháp môn niệm Phật. Ý nghĩa câu đô nhiếp lục căn này, sáu căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, chắc chắn không bị ngoại cảnh cám dỗ, không bị ngoại cảnh làm lung lay. Đây mới gọi là đô nhiếp lục căn. Không phải mắt bạn không thấy, tai không nghe, không phải. Nhiếp là gì? Không bị nó ảnh hưởng. Ý chính là thiền định. Thiền là không bị ngoại cảnh cám dỗ, đó gọi là thiền. Như như bất động, đó là thiền. Đều là nói ra từ kinh Kim Cang. Trong kinh Kim Cang, Phật dạy tôn giả Tu Bồ Đề giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh phải dùng tâm thái thế nào? Bảo ngài hai câu: bất thủ ư tướng, như như bất động. Không nắm nơi tướng chính là thiền, như như bất động chính là định. Trong đàn kinh Lục Tổ giảng thiền định, ý này căn cứ theo kinh Kim Cang. Hôm nay chúng ta nói cạn rõ một chút. Ngoài không đắm tướng là thiền, trong không động tâm là định. Lại nói rõ hơn chút, ngoại không bị cám dỗ, đây chính là thiền. Trong không khởi tâm động niệm, đó là định. Cho nên công phu dùng ở đâu? Dùng khi sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Xem mắt ta, thấy sắc, tai nghe thanh, còn bị động tâm khởi niệm hay không? Nếu động tâm khởi niệm là sai rồi. Ngày ngày luyện công phu này, luyện đến cảnh giới hiện tiền, thuận cảnh, chẳng sanh lòng tham ái. Nghịch cảnh, chẳng sanh lòng sân khuỷ. Vĩnh viễn giữ tâm thanh tịnh trong cảnh giới. Công phu của bạn đang tăng trưởng, tiến bộ. Trong thuận cảnh khởi tham ái, trong nghịch cảnh khởi sân khuỷ, phiền não của bạn hiện hành, bạn bèn đọa lạc. Công phu được bạn tu hành bị hủy toàn bộ, tương lai sẽ ra sao? Thầy Lý thường giảng, sanh tử sau thì sanh tử vậy. Bạn vẫn bị lục đạo luân hồi, bạn vẫn không tránh khỏi khổ báo tam đồ. Công phu chân chánh không phải nói mỗi ngày Phật hiệu niệm bao nhiêu, mỗi ngày kinh niệm bao nhiêu lần, đó không phải công phu. Công phu chân chánh là sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Bạn còn bị khởi tâm động niệm hay không? Bạn còn khởi tham sân si mạng hay không? Đây là chân công phu. Sáu căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần, phải buông xuống những tham sân si mạng này, nhất tâm cầu sanh thế giới cực lạc. Cho nên tâm mới định, dội A-di-đà Phật, đè ý nghĩ này xuống. Trong thuận cảnh không sanh tham luyện, nghịch cảnh không sanh sân khuỷ. Một câu A-di-đà Phật làm bằng tâm ta lại, tâm khôi phục thanh tịnh. Cho nên khi cúng Phật, đồ cúng quan trọng nhất là một chén nước. Cái khác thì hương có thể không đốt, đèn có thể không thắp. Quan trọng nhất là cúng một chén nước. Nước đại biểu gì? Thanh tịnh, tính giải. Đó không phải Phật khác, Phật Bồ Tát không khác, là nhắc nhở chính chúng ta. Nhìn một chén nước, tâm của tôi phải thanh tịnh như nước này, phải bình đẳng như nước này. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trận, chắc chắn không trỗi sóng dậy, chắc chắn không bị ô nhiễm. Đó mới là chân công phu. Lúc này tôi muốn sanh thế giới cực lạc, chỉ cần phát nguyện thì giảng sanh. Tại sao? Tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Tịnh nghiệp của bạn thành tựu rồi. Chỉ cần bạn nghĩ và chịu, A-di-đà Phật nhất định đến rước bạn. Hay nói cách khác, tâm bạn không thanh tịnh, bạn nghĩ đi, A-di-đà Phật cũng sẽ không đến rước bạn. Tại sao? Vì bạn đến thế giới cực lạc, người thế giới cực lạc đều thanh tịnh, bạn không thanh tịnh, ngày ngày phải cãi cọ, phải đấu chọi với họ, trật tự của thế giới cực lạc đều bị phá hỏng hết. Cho nên Phật sẽ không đến tiếp dẫn. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Hôm nay chúng ta giảng